Mấy tuần qua tại hạ trường an cư tiếp hạ chùa Long Phủ quận Tư, tỉnh thành phó ban trị sự thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, thượng tọa Thích Phổ Chiếu, ủy viên ban trị sự thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, trong hạ trường về thành phần chứng minh hạ trường, chúng con thiết lễ thành hòa thượng Thích Chí Hoàng, trưởng ban hoàng pháp trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Chúng con nhất lễ thỉnh hòa thượng Thích Từ Hiền, chứng minh đang đại diện Phật giáo quận Tư, hòa thượng Thích Như Nghĩa, chứng minh đang đại diện Phật giáo quận Tư, thượng tọa Thích Từ Giang, chứng minh đang đại diện Phật giáo quận Tư. Về thành phần ban tổ chức, trưởng ban chúng con cung thỉnh thượng tọa Thích Thành Ngộ, phó ban đại đức Thích Thành Chí, thư ký đại đức Thích Phước Huệ. Thành phần ban chức sự, chúng con cung thỉnh hòa thượng Thích Từ Hiệp, thượng tọa thiền chủ Thích Ấn Nghiêm, phó thiền chủ thượng tọa Thích Như Sĩ, thư ký nội thiền đại đức Thích Minh Bảo. Thành phần ban lịch chúng, chánh a thượng tọa Thích Thành Ngộ, phó a tu học thượng tọa Thích Thanh Tâm, phó a kỷ luật đại đức Thích Nhuận Trương, và tất cả các tiểu ban sinh hoạt trong hạ trường. Con xin giới thiệu chúng với bậc hòa thượng. Chúng con thường nghe lời Đức Phật dạy, giới luật còn là Phật pháp còn. Vậy theo sự chỉ đạo của ban trị sự thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh và muốn cho Phật pháp trường tồn, toàn thể tăng ni chung phải dân tập một trụ xứ an lạc để kiết giới an cư. Năm nay cũng như những năm trước, ban đại diện Phật giáo quận Tư đã kiến lập hai đạo tràng an cư tập trung. Lâm phủ cho chư tăng 80 vị, kim liên cho chư ni 190 vị. Chúng con xin mạo muội trình bày vài nét sinh hoạt của hạ trường như sau. Về mặt hành trình để cho đạo tràng an cư được trang nghiêm thanh tịnh, hải chúng an hòa, tạm niệm không có thời gian hóng khởi và để tạo sự tinh tâm của hàng Phật tử tại gia. Đối với ba ngôi Tam Bảo, hạ trường chúng con đã thực hiện chú dạ đồng thời. Cụ thể hơn, hạ trường đã khai kinh Lương Quần Sám hành trì niệm Phật để nghiệp sinh thay mặt cho ban chỉ đạo an cư Việt Nam của thành phố Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Con mời toàn ngài những tổ chức sáng chế an cư ở tại nhà Việt Nam. Và tôi cũng thống nhất với bản báo cáo của quý vị và chương trình tu học ở trong 3 tháng, đặc biệt là chưa tôn đức tăng phát hiện công túc an cư mà không ra ngoài giới, đó là điều vô cùng quan trọng để làm cho danh pháp của Đức Phật hiện hữu trên đất trời. Riêng về trường hạ ở đây thì tôi có để tâm theo dõi từ những năm đầu khi hòa thượng Từ Hiền còn là cho đại diện, và sau đến được hòa thượng Tâm, và ngày hôm nay mỗi năm đều có tổ chức ăn cơm và mỗi năm đều thấy có tham diễn từ người nào và đều thấy rõ nhất. Ở đây từ một cái ngôi chùa mà đơn sơ ngoại tôn đóng góp của những năm đầu, thì hôm nay chúng ta ở đây thấy nó là tâm chúng ta hay thì tụng chú đại bi và niệm hồng danh của Đức Phật A Di Đà. Có vị mỗi ngày tụng trên 100 tiếng đại bi, có vị mỗi ngày niệm trên 1 vạn và danh hiệu hơn. Tôi nghĩ ở Việt Nam chúng ta có nhân duyên với thần chú đại bi cũng như là Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà chuyên môn của tôi thì lại là nghiên cứu thiền Pháp Hoa, là nhân duyên của Phật tử Việt Nam chúng ta là với trình độ theo tôi và với Bồ Tát Quan Thế Âm. Cho nên tôi có những cái suy nghĩ tu theo kinh Pháp Hoa thì chúng ta đáp ứng cái yêu cầu chính đáng của tăng ni và Phật tử, đó là Phật tử. Cho nên với cái tư cách là trưởng ban hoàn toàn, tôi luôn thao thức về vấn đề. Cho nên quý vị tổng chú đại bi, nhưng mà đa số đó thì chỉ tổng thần chú và thấy thần chú là được nghiệp. Nhưng mà không biết tại sao được nghiệp, đó là một điều vô cùng quan trọng. Tôi là một nhà nghiên cứu, là một người tu hành, cho nên tôi thường hay kết hợp cái này lại để tại sao đương nghiệp, và hành trì như thế nào đấy mà đương nghiệp. Đó là cái điều quan trọng đối với tôi. Cho nên tôi có hứa với Đức Phật Thiện Tâm là tôi sẽ nghiên cứu về cái pháp môn này, tức là cái pháp môn niệm chú và cái pháp môn niệm Phật. Tại vì hai cái pháp môn này là từ việc chúng ta được tu và ta nói chung đó, đó là tịnh độ và học tâm. Tại vì khi chúng ta tụng thì chúng ta đi hay là bất cứ một bài thức nào thì chúng ta cũng hiểu nghĩa, mà chúng ta coi như đó là đoạn ngữ thì ta tìm đủ, mà tìm đủ nó thì có thức nghiệp. Thì tôi hỏi một số các quý vị tu hành, các hòa thượng tu túc, tôi hỏi các hòa thượng là tụng chú đại bi có thấy được nghiệp? Nhiều hòa thượng trả lời cho tôi phải khẳng định được nghiệp, tụng chú đại bi được nghiệp. Tôi hỏi được nghiệp trong trường hợp nào? Thì các hòa thượng nói giống nhau, nói giống nhau. Thì chỗ nào mà thức địa đó không yên ổn, cho nên ta tới chỗ đó ta tụng chú đại bi 108 tiếng thì chỗ này thì an ổn. Chỗ nào mà có yêu quái, chỗ nào mà có ác ma, cho nên chúng ta tới đó tụng 108 tiếng đại bi thì yêu quái ác ma này không còn. Cho nên bất cứ một cái đàn đàn nào mà được tổ chức thì mở đầu là người ta tổ chức đại diện. Nên có một hòa thượng nói với tôi như này, nói nha, tôi nghe các hòa thượng lớn hồi trước kể lại ngày xưa thì cái thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đây không phải giống như bây giờ mà có đường ngang đường dọc và có những trung tâm đâu. Hồi trước đó là rừng núi trầm trình này dễ sợ, cho nên là ma quỷ rất nhiều. Có nhiều khi chiều nữa người ta thấy thấy có con quỷ đó mà nó nặng nó cứ đi qua ngày này trước chùa. Đó là một điều quan trọng mà cái gì thôi bây giờ là cái bữa đó thì bây giờ hòa thượng ở trong chùa có thấy có một người Phật tử mà cũng mặc quần trắng Do vậy chúng ta học Phật là chúng ta học cái Bây giờ họ cũng trở về
đi sống gì đâu. Thì Tây Phương Cực Lạc nở hoa sen vàng, công dân phú quý không màng, liên trị đại tội thiền đàng quy y. Từ này biết bỏ sân si, tu theo Phật đạo còn gì vui hơn. Mấy thầy cũng đi ra tới quá nữa, thầy làm thì phải còn dễ hơn quá. Cho nên bắt đầu rồi. Nhưng mà truyền bá thì chúng ta phải nghĩ tới giảng gì để cho người hiểu, càng giảng gì và càng dễ hiểu bao nhiêu thì người ta dễ chấp nhận. Nên từ cái chỗ này là trên tinh thần cái pháp hoa Đức Phật dạy chúng ta đó, đây gọi là phương tiện. Cái cánh cửa phương tiện nó mở ra, đương nhiên cái học và cái tu chúng ta là tiến về con đường vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng mà cái giáo hóa chúng ta đó, thì bất cứ một đối tượng ở trong trình độ nào thì tùy theo cái trình độ của họ, tùy theo hoàn cảnh của họ mà thuyết pháp, thì lúc bây giờ họ có nghe và mới tu được. Đó là cái điều căn bản của chúng ta này. Nên bây giờ tôi kết luận cho này lại, Đức Phật dạy trong kinh Pháp Hoa đó, khi muốn thuyết pháp giáo hóa thì chúng ta phải nghĩ xem chúng sanh nó đang nghĩ gì, nó muốn gì và nó có thể làm được cái gì. Thì trước mắt là chúng ta dạy nó những cái nó có thể làm được, chúng ta nói những cái mà nó muốn nghe, và chúng ta giải thích những cái suy nghĩ của nó mà chưa thấu lý đạt được. Cho nên là cho cái suy nghĩ của nó thấu lý đạt được, nói những điều nó muốn nghe và dạy nó những cái điều nó có thể làm được, thì như vậy là chúng ta có thể cải tạo nguyên nhân và tới với. Đó là cái yếu chỉ của kinh mà quý thầy nên nhớ, chứ đừng bao giờ lúc nào cũng đem những cái kinh tối thượng mà dạy cho họ. Tôi nói ví dụ như ngày nay đa số người Việt chúng ta đó, thì không còn đọc Kinh Do nữa, không còn đọc Kinh Do nữa mà cũng không hiểu nghĩa Kinh Do nữa, mà bây giờ đó, chúng ta tiếp tục tụng kinh mà Kinh Do và các Phật tử tụng mà Kinh Do thì làm sao họ hiểu. Đây là cái điều quan trọng, đem đưa cho họ những cái mà họ không hiểu. Họ không hiểu và họ không hiểu thì làm sao họ làm. Cho nên chắc chắn là cái chuyện làm của họ là sai lầm và dẫn tới chỗ bị định. Tuy chúng ta là những người tu, chúng ta đã tụng kinh bằng chữ Do từ hồi thơ nhỏ, cho nên tụng chỉ là hiểu. Ta hiểu làm chỉ là hiểu sâu. Thế nên riêng về tôi thì tụng kinh thì hiểu nghĩa rất sâu xa, nhưng mà khi dịch ra thì tôi thấy không dịch được hết cái ý của kinh, cho nên không dám dịch. Tại vì cái dụng ngữ của mình đây kém, cho nên không thể lột được hết cái ý của kinh ra. Cho nên từ chỗ đó mình có thích thú tụng kinh kinh tiếng Hàn. Thật ra tôi tụng kinh tiếng Hàn, tôi tụng Pháp Hoa, qua nghiên tôi tụng tất cả các kinh đại thừa, kinh Bát Nhã là tôi tụng tiếng Hán, tôi tụng tiếng Việt. Mặc dù có cái bản tiếng Việt nhưng mà tôi tụng cái bản tiếng Hán thì tôi dễ hiểu hơn và tôi hiểu sâu hơn, cho nên tôi lựa chọn. Còn ở tất cả các Phật tử mà không có khả năng hiểu chữ Do như tôi thì được mà tôi khuyên nên tụng tiếng Việt. Và tất cả những cái kinh mà chúng ta thọ trì đọc tụng hay là giảng dạy đều phải tìm cách mà biến nó ra thành ra tiếng Việt, tiếng Việt để cho mọi người có thể hiểu được bản chất. Đó là cái điều mà rất quan trọng. Thì như vậy đó, trên cái căn bản là Thiên Chúa Đại Bi và cái niệm Phật A Di Đà này, tôi tự nhiên hai cái này kết hợp lại để thành ra một cái đề tài nghiên cứu của tôi. Nên bỏ ra nhiều năm mà họ thì cái này, cho nên họ thì cái cái điều quan trọng nhất của chúng ta đó là khi bỏ tiền kinh doanh là phải tìm cái đồ cảm bất kinh. Mà tìm được cái đồ cảm bất kinh rồi đó, thì lúc bây giờ đó, chúng ta có thể tụng giờ này sang giờ khác, ngày này sang ngày khác là tăng thế gian. Thì như vậy đó, chúng ta có thể tu và có kết quả. Tại sao vậy? Tại vì ta có cái đồ cảm đối với kinh. Mà cái độ cảm nó có tin rồi đến kế đó nữa là ta nhận được những cái điều mà cái lệnh từ gọi là bất khả tư nghị đấy. Cho nên ta hiểu được, ta thấy được những cái điều mà từ trước ta chưa từng thấy. Chưa từng nghe và chưa từng biết, cho nên chỗ này là gọi bất khả tư nghị. Và cái người tu phải thấy được cái bất khả tư nghị này đấy, thì có thăng tiến được đường nào. Còn chúng ta cứ tụng như vậy mà ta không thấy được cái này, không thấy được cái bất khả tư nghị này đấy, thì cái đường ngọt cái tụng chúng ta không có kết quả. Mà chắc chắn là ma nó cũng không rước ta lên kinh, đừng nói chi là người trên trần thế, ma cũng không rước. Tại vì chính ta tụng mà ta không cảm, mà ta không hiểu, chứ sao tụng là sao có kinh nghiệm. Cho nên khi nào phải thấy có cái độ cảm, có một độ cảm rồi là chúng ta phải hiểu cái này, hiểu cái này cái thứ ba nó sẽ là chúng ta là kinh nghiệm, sau đó là chú kinh nghiệm. Thế nên tất cả các hòa thượng là một ngày của 108 biến đại bi thấy được kinh nghiệm. Tại sao thầy tổ chúng ta 108 biến là vì ông cảm về chú đại bi cho nên có tổ 108 biến. Chứ còn người nào mà không cảm chú đại bi nữa là tôi nghĩ tổ 3 biến là nhiều. Tổ 3 biến là cái dài lắm. Nhưng mà nhiều hòa thượng nữa một lần tụng mà tụng đủ 108 niệm cho nên họ có kinh nghiệm, mà có kinh nghiệm là từ cái độ cảm tâm của chúng ta mới tạo ra cái kinh nghiệm của mình hiểu. Đây là cái việc rất là quan trọng. Cho nên từ cái chỗ độ cảm ở trên này nữa, cái bước thứ hai phải thấy cái gì? Thế nên hòa thượng mà tôi vừa nói này là nói tụng chú đại bi lên thì dù nhà của ma sụp đổ hết. Này cái đại thừa thì phải nói vậy. Khi chúng ta tuyên dương giáo nghĩa đại thừa thì tự nhiên quân ma rúng động, rồi quân ma rúng động cho nên sụp đổ thì ngày là nhiều. Cho nên tất cả những cái này là do tâm thức biến ra, tâm thức biến ra như là tâm tà cho nên biến thành ra cảnh ma, tức là cảnh giới của ma. Bây giờ tâm chúng ta chính thì đấy là biến ra cảnh giới của Phật. Cảnh giới Phật là gì? Tức là thân, là thân thế. Cho nên cảnh giới của Đức Phật là từ cái thực tế của cuộc sống này mà đi về cái thực chất của sự vật. Cho nên nó là thấy đúng của nó. Thấy đúng nó là gì? Tức là thấy được bản thể của sự vật. Bản thể sự vật chúng ta qua gọi là tập như thị. Tập như thị tức là 10 điều không thay đổi của vật chất. Đó là một cái việc rất quan trọng. Còn cái gì mà còn thay đổi thì cái không thay đổi. Đây cái từ của chúng ta là chùa, là tăng, là Phật tử. Cái này là từ của chúng ta. Nhưng mà cái từ của chúng ta đây ấy, nó còn thay đổi cho nên ấy, ở trong Phật pháp ta gọi là trọng nghiệp. Là tại vì cái chùa này trước đây không có, hòa thượng tự hiện dựng lên cho nên có. Rồi nếu mai kia cái chùa này nó mất đi thì trở thành không có. Cho nên từ có hiện không, từ không hiện có, cho nên cái này là thế giới sanh diệt. Cái thực này là thực ở trong thế giới sanh diệt, nó hiện hữu trong thế giới sanh diệt. Bất cứ cái gì có sanh thì phải có diệt. Và nếu có sanh mà ta nghĩ nó không diệt thì cái trường hợp này không có. Nên bây giờ ta muốn nó sanh mà nó không sanh là phiền não, ta muốn nó tồn tại và nó diệt và cũng là phiền não. Đó là từ cái bước đường tu của chúng ta. Cho nên đây gọi là thế giới sanh diệt. Tất cả cái gì có sanh thì có diệt. Ta ý thức được cái điều này rồi thì ta coi như cái chuyện thế giới sanh diệt này là cái điều nó quan trọng. Nên ta đi sâu hơn chút nữa, ta muốn tìm tìm cái đương nhiên thôi, những cái người không kinh nghiệm đó thì mỗi người tự biết. Nhưng mà cái vấn đề kinh nghiệm này đó là chúng ta phải tạo chứng và chúng ta làm theo. Đó là cái việc quan trọng để đối tượng tu. Cho nên khi mà chúng ta tụng này là cái điều kinh nghiệm, đó là thứ nhất là do chúng ta cảm cho nên này con. Do cái độ cảm chúng ta cho nên cái này con, do cái niềm tin tưởng chúng ta đã có tâm đầu tiên, cho nên lúc bây giờ có tâm đầu tiên xuất hiện. Cho nên không phải là tụng chú này khi mà hộ pháp tâm thiên xuất hiện. Đức Phật dạy chúng ta cái chuyện tu hành giới lực của chúng ta đó, tạo cái điều kiện để cho chư thiên xuất hiện. Tụng kinh đại thừa chư thiên Phật xuất hiện, hộ pháp tâm thiên Phật hộ trì chúng ta, điểm này là điểm quan trọng. Cho nên ta tin có hộ pháp giả lâm thì có hộ pháp giả lâm, ta tin có chư thiên thì có chư thiên. Còn cái người bằng niềm tin chúng ta vắng bóng của cuộc đời ta thì tất cả những cái này có thể làm được. Đó là cái điều thứ nhất mà tôi phát hiện được. Cho nên khi nào tôi tụng chú có linh nghiệm đó, là tôi tự kiểm tra và biết khi đó tâm tôi hoàn toàn trong sáng. Tâm tôi hoàn toàn trong sáng, nhất là trong cái quãng tôi tu hành này nè, thì phần nhiều có kết quả. Nhưng mà cái khi á, tôi buồn, tôi giận, tôi lo, tôi suy tính đó, tất cả này, thì bây giờ dù ai có tới yêu cầu tôi đi nữa thì tôi cũng không có linh nghiệm. Thì bản thân mình cũng linh nghiệm rồi thì làm sao mà tụng cho người khác linh nghiệm. Thế là sự thật tình của tự tu tự, tôi tự nghiệm cái cơ thể. Cho nên ta dành cái thời giờ tu tập nhiều hơn để cái độ cảm giữa ta với Phật, giữa ta với Bồ Tát, giữa ta với Thánh Chúng, giữa ta với Hộ Pháp Thần Tiên thì đương nhiên các vị này tự nhiên gia trì tới cho chúng ta. Đó là cái điều mà rất là quan trọng. Thì chỗ này là ta gọi là con cảm là gì của tôi. Bây giờ thêm lên một bước nữa, khi mà nghiên cứu về chú Đại Bi này, cái thần chú Đại Bi này tôi mới bắt gặp được một cái bản chú Đại Bi và phiên bản tức là chữ gốc. Đương nhiên cái chú Đại Bi chúng ta đọc vào cái tạo thì chữ tạo này là từ chữ Phạn đi ra chữ tạo, chứ không phải là gốc của nó là chữ tạo. Cho nên từ chữ Phạn nhìn ra chữ tạo mà người ta nhìn này là người ta ghi âm, cho nên người tạo và chú Đại Bi không hiểu chữ tạo. Nhưng mà người tạo là không hiểu chứ không phải là chỉ người Việt ta đọc. Tại đây là ký âm. Nên ký âm đó thì có nói ví dụ như Bồ Tát Tam Thù Sư Lợi, nên Bồ Tát Tam Thù Sư Lợi ký âm như vậy. Nhưng mà cái này nên đó là ký âm chứ không phải là chữ thật. Thì bây giờ cái thực nghĩa của nó là gì? Thành ra Bồ Tát Tam Thù Sư Lợi đó thì đúng nghĩa của nó ta gọi là Bồ Tát Diệu Đức hay là Bồ Tát Diệu Kiết Tường. Diệu Kiết Tường là đúng nghĩa. Thế nên Diệu Kiết Tường cho nên lúc bây giờ mấy thầy nó tụng cái bài chú gọi là Tiêu Tai Kiết Tường thành chú nên Tiêu Tai thành chú ai? Tức là của Bồ Tát Quan Thủ. Thiên Thủ Thiên Nhật của Ngài Đại Bi Tông Đà La Ni là thành thu hết tất cả những quả tay đi, tại quả tay không thể dán lên ngài được, mà bây giờ quả tay đang dán lên đầu, thế đầu con thế này, ngài thương ngài, ngài thu lại được này, tại ngài có năng lực này, cho nên tôi bây giờ ta kêu, ta kêu ngài. Cho bây giờ đó, Bồ Tát Tăng Phù là Bồ Tát của trí tuệ, cho nên ta kêu ngài, Bồ Tát Tăng Phù ấy, ngài đã dùng cái trí tuệ ngài mà đốt hết tất cả những cái vô minh đen tối ở cái cuộc đời này rồi. Cho nên ngài làm cho cuộc đời này, làm cho xã hội này, làm cho bầu trời này trở thành trong sáng, ngài có năng lực. Cho nên con hết lòng cầu nguyện ngài. Thì như vậy đó, ngài Tăng Phù Bồ Tát cho chúng ta cái chú này để chúng ta tụng và ta có cái tâm niệm như vậy, nghĩ về ngài, tất cả những cái này đều biến mất hết. Nên tất cả những quả thai này biến mất hết. Thì cái này bước ban đầu là gì? Đây là tha lực đây. Cho nên thần chú là từ cái chỗ tha lực. Và tha lực là một phần nhỏ từ đời chúng ta. Một phần nhỏ ta tự tu tự hành ở bên trong. Và nó tương đương với cái tha lực của Bồ Tát bên ngoài. Và tại vì ta tụng như vậy, ta nghĩ như vậy, cho nên từ cái tụng cái nghĩ này là nó thâm nhập vào trong tâm của chúng ta. Thì ta mới đem hình ảnh của Bồ Tát Tăng Phù vào tâm, ta mới đem cái hình ảnh của ngài vào tâm chúng ta rồi. Thì lúc bây giờ tự nhiên ở trong tâm chúng ta là có Bồ Tát Tăng Phù. Cho nên trong tâm chúng ta có Tăng Phù thì từ ở trong tâm chúng ta nó mới thanh tịnh lần ra. Cho nên bên ngoài đem vô để mà đốt hết tất cả những cái quả tai đen tối trong lòng chúng ta. Cho nên khi đốt hết quả tai đen tối trong lòng chúng ta rồi là gì? Thì cái trường hợp này là tự nhiên Tăng Phù ở bên ngoài biến thành Tăng Phù ở bên trong. Cho nên biến thành Tăng Phù bên trong rồi ấy, thì bây giờ ta niệm Tăng Phù các Tăng Phù ở trên cuộc đời mà ta có thể niệm chú định khác. Tên vì chú đương nghiệp là chỗ đó. Cho nên có người thì chú đương nghiệp mà có những người thì chú đương nghiệp. Cho nên có những người đó mà họ thì chú đương nghiệp là sao? Là họ đạt tới trình độ thứ hai. Cái trình độ thứ nhất đó, là cái trường hợp đó cảm về Bồ Tát Tăng Phù. Cái trình độ thứ hai là biến Bồ Tát Tăng Phù vào trong tâm và hành động chúng ta. Hành động chúng ta là Tăng Phù. Cho nên lúc bây giờ ta cho nên nếu mà chúng ta hiểu được cái nghĩa lý sâu xa đó thì cái chuyện hành trì chúng ta đó, tôi tin là có kết quả. Còn nếu chúng ta suông thì cũng có, nếu chúng ta có niềm tin và có đồng cảm. Cho nên thần chú phần lớn là hiểu bằng niềm tin và hiểu bằng đồng cảm và hành động cũng bằng đồng cảm chúng ta. Và cái chỗ này là có điều tôi muốn nhắc cho cái này nè, để cái trường hợp này dễ sai lầm. Đây bằng niềm tin và đồ cảm đó. Nếu mà tâm chúng ta thanh tịnh, gọi là niềm tin thanh tịnh, tịnh tính đó, thì trường hợp được Bồ Tát được gia vị. Còn ngược trở lại đó, nếu tâm chúng ta không thanh tịnh mà có niềm tin đó, thì cái này trở thành mê tín. Cho nên trở thành mê tín, mê tín đó chúng ta sẽ đi vào chúng ta mà chúng ta tự biến cuộc đời mình thành một tỷ rồi đó sẽ đi tới một bước nữa chắc chắn. Cho nên